chuyện tù nhân của cơ thể. Johnny David Blass không được đến trường vì chứng tê liệt thần kinh. Cũng như nhiều người đồng bệnh, anh trở thành tù nhân của cơ thể mình, của ngôi trường nghèo nàn dành cho người khuyết tật và của cả ngôi nhà anh đang sống. Nhưng Blass đã tự giải phóng cho mình bằng cách tự học lại từ đầu khi anh 19 tuổi. Bây giờ, Blass có thể tự hào rằng, tôi thông minh hơn tôi tưởng. Khi Blass đến tuổi đi học, bố mẹ phải dẫn cậu đi hết trường này đến trường khác, nhưng không nơi nào chịu nhận một đứa trẻ bị tê liệt thần kinh. Căn bệnh bẩm sinh này chỉ có thể gây tê liệt toàn thân hoặc tình trạng không kiểm soát được các chuyển động của cơ thể từng phần đến toàn thân. Tuy nhiên, nó không làm tổn hại nhận thức của bệnh nhân. Năm 1976, chính phủ Mỹ thông qua đạo luật cho phép những người có khuyết tật này được giáo dục miễn phí ở các trường công. Nhưng 30 năm trước, họ bị cách ly khỏi môi trường phát triển tự nhiên và trở nên ngờ nghệch tâm thần. Chính vì thế, nhiều người lầm tưởng chứng tê liệt thần kinh và bệnh tâm thần luôn đi đôi. Mẹ của Johnny David Blass, bà Gladys Blass, năm nay đã 80 tuổi, nhớ lại. Lúc đó, gia đình tôi đang sống ở phía tây nam Georgia. Tôi có thể giữ trẻ suốt đời, miễn là con tôi được đi học. Nhưng khi trường cuối cùng là Marion County cũng từ chối nhận nó vì sợ những đứa trẻ khác bị ảnh hưởng xấu. Từ đó, tôi bỏ cuộc, dẫn con về nhà. Lúc nào tôi cũng mơ ước một người nào đó sẽ đến với nó, phát hiện nó có bộ óc bình thường và dạy cho nó. Tôi mù chữ, ngu dốt, nhưng con tôi không thể như vậy. Chỉ tội là nó không có điều kiện đi học. Les là đứa con út trong gia đình nghèo 14 đứa con, cho nên không thể mời giáo viên đến dạy tại nhà. Cậu mơ ước có một chiếc xe lăn để có thể tự mình ra khỏi nhà. Nhưng ngay cả ước mơ này, cha mẹ Les cũng không thực hiện nổi. Mỗi khi ra ngoài, anh chị Blass phải cõng cậu. Blass nói, tôi rất muốn được cõng tới trường, nhưng những đứa trẻ khác bảo là tôi không thể. Không được đi học, tôi ít khi ra khỏi nhà. Đôi khi tôi cũng đến trường dành cho những người như tôi, nhưng ở đó còn tệ hơn ở nhà. Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày dài sống trong cô độc. năm Les 11 tuổi, gia đình dọn đến Americus. Sự kiện lớn nhất đối với cậu là có một chiếc xa lăng. Nhưng Les vẫn chỉ biết thế giới xung quanh trong phạm vi khu phố cậu sống. Khi Les 19 tuổi, có một lần những mục sư tinh lành ghé vào nhà cậu đọc kinh. Họ đã đánh thức ước mơ biết đọc, biết viết luôn âm ỉ trong Les. Sau đó, cậu đã mày mò học đọc theo kinh thánh một cách vô cùng khó khăn. Les xin vào học ở trung tâm văn hóa dành cho người chậm phát triển. Ở đây, người ta nhanh chóng phát hiện rằng Les có chỉ số thông minh như người thường. Với ý chí đáng khâm phục, Les học hết chương trình tiểu học trong 3 năm. Anh học như điên để cuối cùng tốt nghiệp trường phục hồi chức năng hệ thần kinh Roosevelt Warm Springs trong 5 năm. Les sống trong ký túc xá của trường, cách nhà 60 dặm nên phải tự lo mọi thứ. Anh có thể lau nhà, mua sắm, nấu nướng và nuôi một chú chó tên là Blue. Les còn nuôi mộng viết văn. Anh đã viết một quyển truyện thiếu nhi dài về chú chó Blue trên đường đi tìm bạn. Không dừng lại ở trình độ trung học, Les thi vào đại học. Anh đã nhận bằng đại học văn khoa của trường đại học Warm Springs. Hiện anh đang học vi tính và rất thành thạo trong việc sáng tác truyện trên chiếc máy vi tính mà trường tặng cho anh. Les có thể nuôi sống bản thân và tiếp tục học nhờ học bổng nhân đạo của nhiều nhà hảo tâm cảm phục ý chí của anh. Từ khi còn là một cậu bé bệnh tật đến lúc tốt nghiệp đại học. Trong phần kết luận, Les viết: trong số 700.000 người mắc chứng tê liệt thần kinh bẩm sinh, có hơn phân nửa mù chữ bị cô lập dẫn đến tâm thần, trong khi họ có một đầu óc bình thường. Họ đáng lẽ phải được dạy dỗ như mọi người khỏe mạnh khác. Cần phải thay đổi quan niệm sai lầm về căn bệnh này và tạo điều kiện để họ học cho bản thân, cho gia đình. Cuối cùng, lời nhắn nhủ của tôi với tất cả những người mang khuyết tật trên thế giới là: chỉ có ý chí mới giải phóng được tù nhân của cơ thể mà thôi.